8 La Mã, các phong cách lãnh đạo. 1. Khái niệm lãnh đạo. Khái niệm lãnh đạo tùy thuộc vị trí, đứng đầu một tổ chức hoặc có trách nhiệm kiểm soát một hoạt động. Khả năng là khả năng hoặc kỹ năng ảnh hưởng đến mối quan hệ với người khác. Tiến trình ảnh hưởng đến người khác qua việc hoàn thành mục tiêu. Phong cách lãnh đạo là cách ứng xử của người lãnh đạo khi cố gắng ảnh hưởng đến công việc của nhân viên. 2. Các loại quyền lực. Quyền khen thưởng cho ai hoàn thành công việc. Quyền cưỡng chế dựa trên mối lo sợ có thể bị trừng phạt của nhân viên nếu không thực hiện công việc đúng theo yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên. Quyền chính đáng liên quan đến các quy chuẩn và giá trị. Quyền quy chiếu do nhân viên nhận diện nơi người lãnh đạo, ngưỡng mộ và kính trọng. Quyền do chuyên môn, thay đổi tùy theo mức độ hiểu biết hay sự nhận thức mà nhân viên dành cho người lãnh đạo. 3. Các thuyết về lãnh đạo. Có 3 thuyết chính. 3.1. Thuyết quan tâm đến nét, dáng dấp, tốt tướng, thông minh, khả năng đánh giá, khả năng nói, năng động. 3.2. Thuyết quan tâm đến hành vi, tùy vào sự quan tâm đến công việc và quan tâm đến con người. 3.3. Thuyết quan tâm đến hoàn cảnh, nhấn mạnh đến phong cách lãnh đạo thích nghi hoàn cảnh. Lãnh đạo, nhân viên, mức độ tin tưởng. Cơ cấu công việc, xác định hoặc không xác định rõ. Vị trí quyền lực. 4. Các phong cách lãnh đạo. 4.1. Phong cách độc đoán. Mọi quyết định tập trung ở người lãnh đạo, nhân viên không được tham gia ý kiến. 4.2. Phong cách dân chủ. Lãnh đạo quan tâm đến các ý kiến của nhân viên và đó là cơ sở quyết định của lãnh đạo. 4.3. Phong cách tư vấn. Lãnh đạo có quan tâm đến ý kiến của nhân viên nhưng chỉ để tham khảo. Lãnh đạo quyết định theo ý kiến riêng của mình. 4.4. Phong cách mặc kệ. Lãnh đạo chẳng quan tâm đến con người mà cũng chẳng quan tâm đến công việc. 5. Các phong cách thể hiện trong thảo luận nhóm. Phong cách độc đoán. Lúc đầu thì áp đặt mục tiêu của mình. Lúc nửa chừng thì áp đặt ý kiến, tổ chức, tranh luận. Sau cùng đưa ra kết luận. Phong cách dân chủ. Lúc đầu thiết lập mục tiêu chung. Lúc nửa chừng xem xét lại, khuyến khích sự trao đổi. Sau cùng đề nghị tổng hợp chung. Phong cách mặc kệ. Lúc đầu không can thiệp. Lúc nửa chừng tự do. Sau cùng không can thiệp. Hậu quả. Phong cách độc đoán. Đối với công việc, tốt. Khả năng tự lập, tùy thuộc, quy phục. Tiến trình nhóm, căng thẳng. Thỏa mãn của nhân viên. Trầm lặng, xoa dịu, trấn an. Phong cách dân chủ. Đối với công việc, tốt. Khả năng tự lập, năng động cao. Tiến trình nhóm, liên kết, giúp đỡ nhau. Thỏa mãn của nhóm viên. Thỏa mãn. Phong cách mặc kệ. Đối với công việc, xấu. Khả năng tự lập, thụ động. Tiến trình nhóm, chia phe. Thỏa mãn của nhóm viên, vô kỷ luật. Theo Blake và Mountain, phong cách lãnh đạo tùy thuộc vào khuynh hướng, quan tâm đến công việc hay quan tâm đến nhóm, con người. Từ đó mà có 4 phong cách cực đoan. Phong cách mặc kệ, phong cách nhân từ, tham dự. Phong cách lý tưởng, đa số. Phong cách độc đoán. Phong cách tham dự là phong cách qua đó người lãnh đạo không quan tâm đến tổ chức, vị trí, quên đi vai trò lãnh đạo của mình, coi mình là một thành viên như người khác. Đây là phong cách quan tâm đến sự tìm tòi, khám phá. 6. Mối tương quan giữa 3 yếu tố: vấn đề, lãnh đạo và nhân viên. Các yếu tố trên phải cân bằng. Nếu quan hệ tin tưởng tăng thì có thể không đào sâu vấn đề, an tâm dậm chân tại chỗ. Lãnh đạo can thiệp ít thì nhu cầu có bầu không khí thuận lợi của nhân viên không được thỏa mãn. Quan hệ tin tưởng không có thì lãnh đạo và nhân viên không tin là những nhu cầu hỗ tương có thể được thỏa mãn bởi các kỹ năng của hai bên. 7. Đề tài thảo luận. Nếu bạn là người lãnh đạo thì bạn mong đợi gì nơi nhân viên? Chấp hành nghiêm chỉnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung thực, thẳng thắn, có ý kiến phản hồi trong tinh thần xây dựng. Có tinh thần học hỏi và cầu tiến, tự hoàn thiện bản thân, chuyên môn, đạo đức. Có tinh thần trách nhiệm. Nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong công việc. Đoàn kết, cởi mở, chan hòa, không bè cánh. Có trình độ và năng lực. Tôn trọng lãnh đạo, nguyên tắc, năng động, sáng tạo. Dám chịu trách nhiệm. Biết lắng nghe, cầu tiến. Thu hút, phối hợp với người khác. Vui vẻ, lịch sự. Làm việc có kế hoạch, có khoa học. Hiểu rõ mục đích công việc. Góp ý và tham mưu cho lãnh đạo. 8. Đề tài thảo luận. Nếu bạn là nhân viên thì bạn mong đợi gì nơi người lãnh đạo? Tôn trọng, thông cảm, quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ. Lắng nghe, hiểu biết về công việc. Chuyên môn cao ở lĩnh vực phụ trách. Công bằng, dân chủ, vui vẻ, hòa đồng. Biết nhận sai lầm và sửa đổi. Bảo vệ cái đúng. Ngoại giao. Nghiêm khắc khi cần thiết. Ngoại hình đẹp, phong độ, chịu chơi. Hiểu và thấu cảm thuộc cấp. Phân công nhiệm vụ đúng khả năng. Tạo điều kiện thực hiện. Biết đấu tranh cho quyền lợi thuộc cấp. Linh hoạt, sáng tạo, năng động. Đối xử bình đẳng với mọi thuộc cấp. Gương mẫu, nghiêm khắc với bản thân và dễ dãi với thuộc cấp. Có khả năng giải quyết vấn đề trong phần hành. 9. Tự phát hiện phong cách lãnh đạo của mình. Anh chị đọc kỹ 3 trường hợp sau đây và chọn giải pháp khoanh tròn mà mình ưng ý nhất. Trường hợp 1. Anh chị để ý thấy nhóm của anh chị hình như làm việc kém đi và thiếu ý thức. Có dấu hiệu họ kêu ca cái gì đó, nhưng bạn nghĩ không ra. Giải pháp: A. Họp nhóm và giải thích những việc cần làm để hoàn thành công việc. B. Gặp riêng từng người để tìm hiểu. C. Mời nhóm họp lại cùng bàn bạc mà không có sự hiện diện của bạn, sau đó báo lại kết quả với anh chị. Trường hợp 2. Nhóm của anh chị thường xuyên tranh cãi về kế hoạch của một chương trình nào đó. Thời gian trôi qua mà chưa quyết định được gì. Giải pháp: A. Anh chị tự phát họa các ý kiến và đưa ra nhóm để thống nhất. B. Anh chị yêu cầu nhóm đề xuất ý kiến của họ càng sớm càng tốt. C. Anh chị tuyên bố cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Trường hợp 3. Anh chị đang xem xét một sự thay đổi trong tổ chức dự án và qua đó xác định lại các công việc. Giải pháp: A. Anh chị ghi ra ý kiến của riêng mình và yêu cầu nhóm cho ý kiến. B. Anh chị tự quyết định về cách phân phối công việc theo kinh nghiệm của anh chị và cho nhóm biết. C. Anh chị cho nhóm viên tham gia vào việc quyết định những thay đổi mà không áp đặt ý kiến riêng của anh chị. Kết quả: phong cách. Trường hợp 1. Chỉ huy: A. Tư vấn: B. Dân chủ: C. Trường hợp 2. Chỉ huy: C. Tư vấn: A. Dân chủ: B. Trường hợp 3. Chỉ huy: B. Tư vấn: A. Dân chủ: C. Bạn lấy kết quả mà bạn chọn các giải pháp A, B, C ở mỗi trường hợp và bạn so với 3 cột trên, sắp xếp theo thứ tự trường hợp 1 đến 3 ở mỗi cột. Nếu kết quả của bạn khớp ở mỗi giải pháp nào theo mỗi cột thì bạn đạt được 1 điểm. Nếu bạn đạt từ 2 đến 3 điểm ở một cột nào đó thì bạn có phong cách lãnh đạo nổi bật ở cột đó. Ví dụ, nếu kết quả của bạn là trường hợp 1 A, trường hợp 2 B, trường hợp 3 C, vậy là bạn có phong cách lãnh đạo dân chủ, cột 3. 10. Chọn lựa phong cách lãnh đạo. Mục tiêu: biết cách duy trì nhóm theo phong cách lãnh đạo thích hợp. Dưới đây là một số trường hợp thường gặp trong thảo luận nhóm. Nếu anh chị là lãnh đạo, anh chị sẽ chọn cách nào? Trường hợp 1. điều quan trọng là nhóm phải lấy quyết định. Vài nhóm viên luôn bàn lạc đề. Anh chị sẽ A. Nói với họ là lạc đề nên chú tâm vào vấn đề đang bàn. B. Nhắc nhở là việc lấy quyết định có hạn định. C. Không làm gì cả, ra sao thì ra. Trường hợp 2. Một nhóm viên có hiểu biết và bày tỏ rõ ràng, nói lớn, nhưng cản trở người khác đóng góp. Anh chị sẽ A. Bảo người đó nhường lời cho người khác nói. B. Khi có lúc ngừng thích hợp, chuyển cuộc thảo luận sang người khác. C. Chờ đợi có người giành quyền nói. Trường hợp 3. Ba nhóm viên thường ít nói hoặc không nói. Nếu muốn họ đóng góp, anh chị sẽ A. Nói: các bạn không nói gì cả, nào nên bày tỏ quan điểm của mình để chúng ta có thể quyết định. B. Tôi đoán bạn có thể nói vài điều về vấn đề này theo kinh nghiệm của bạn. C. Không chú ý đến ba nhóm viên đó. Trường hợp 4. Hai quan điểm mâu thuẫn nhau, cuộc thảo luận bị dậm chân tại chỗ. Anh chị sẽ A. Cho họ hiểu rằng phải lấy quyết định trước hạn định. B. Tóm tắt những điểm chống đối nhau theo nhận định của anh chị, yêu cầu họ xem có nền tảng chung nào không để có thể thỏa hiệp. C. Chờ bên nào thắng. Trường hợp 5. Trong nhóm có hai nhóm viên thù địch nhau, ảnh hưởng đến bầu không khí nhóm. Anh chị sẽ A. Bảo họ thôi cãi nhau. C. Sau buổi họp, gặp riêng hai người, vạch những dị biệt của họ, hỏi họ có muốn đưa vấn đề của họ ra nhóm để có cách nào giải quyết không. C. Hy vọng các nhóm viên khác sẽ không để ý đến họ hoặc sẽ can thiệp để loại họ ra. Kết quả: tất cả giải pháp A, phong cách chỉ huy. Tất cả giải pháp B, phong cách tư vấn hoặc dân chủ. Tất cả giải pháp C, phong cách mặc kệ. Bài đọc thêm: năm kiểu sếp và cách đối phó. Hai nhà tâm lý học người Pháp, Andel và Leroy, đã đúc kết các mẫu người lãnh đạo thành năm kiểu sếp, cách nhận dạng và cách đối phó như sau. Kiểu tự mãn. Các sếp loại này thường thích khoe những tấm ảnh chụp chung với nhân vật cấp cao, với sếp của sếp, phóng to và treo trong phòng làm việc của mình cùng với bằng khen, huy chương, thậm chí cả chứng chỉ học lực, chuyên môn. Tất cả nhằm chứng tỏ sếp thuộc loại siêu phàm, và vì vậy ăn vận rất chải chuốt, nói năng rất hay uốn lưỡi, bắt người khác suy tôn mình. Nếu không may bạn là nhân viên của loại sếp này, thì đành phải tán dương họ đôi câu, nhưng đừng quá. Và tốt nhất là làm việc theo quy định, chớ bao giờ đi chậm hay về sớm. Kiểu cẩn thận. Phòng làm việc của sếp ngăn nắp chỉnh tề, công văn giấy tờ phân loại rõ ràng, dụng cụ văn phòng đầy đủ tươm tất, và đừng hòng tìm thấy một mẫu giấy loại vứt bừa bãi. Khi nói chuyện, sếp ưa một lớn, rồi một nhỏ, hai nhỏ. Cách sống của sếp hệt như những chồng sách, đâu vào đó. Bạn đừng bao giờ nước đến chân mới nhảy, gây nên tình trạng căng thẳng với sếp. Hãy lo trước các phần việc mà sếp đã giao. Nếu có ý kiến bất đồng, xin lựa lời, lựa lúc, lựa nơi, trình bày rõ ràng, một lớn một nhỏ, là sếp nghe ngay. Kiểu khẩn trương. Lúc nào cũng tất bật, thể như trăm công nghìn việc đều một tay sếp chèo chống. Hãy cẩn thận khi hỏi: sếp có khỏe không ạ? Vì ông hoặc bà ta sẽ tuôn ra cả tràn mệt nhọc do bộn bề sự vụ, và lúc bấy giờ sếp quên luôn khẩn trương mà kể lể công trạng. Trong trường hợp ấy, bạn khó lòng dứt ra được: đành, vâng ạ, sếp vất vả quá. Sếp kiểu này ưa nhân viên nhẫn nại làm việc, và bạn không nên khinh thường khả năng trực giác và sức sáng tạo của sếp. Kiểu trốn tránh. Không phải do năng lực kém mà sếp đùng đẩy, bản tính e dè không ưa phô trương. Lúc họp hành với cấp trên, sếp ít phát biểu. Khi lễ lộc, sếp thường nhường cho cấp phó ra mắt, nhưng chớ vì vậy mà nghĩ cách lướt sếp. tím quyền đoạt ghế. Sếp rất có bản lĩnh, nghe ý kiến người khác để làm giàu năng lực lãnh đạo của mình. Sếp chỉ trốn việc vặt chứ không bao giờ tránh công việc lớn. Các nhà tâm lý học khuyên bạn hãy rất cẩn thận, có trên có dưới. Kiểu dựa dẫm, thường chọn bộ hạ giỏi để tham mưu cho sếp. Công việc cũng phải qua thư ký, từ nói, viết cho đến cả đọc và nghĩ. Sếp dựa vào sức lực và trí tuệ của nhân viên để duy trì và tôn cao cái ghế. Vì vậy loại người này dễ trở thành ông bà chủ, biết sử dụng thặng dư của kẻ khác. Số phận an bài bạn làm cấp dưới của sếp. Cách tốt nhất là để sếp quyết định. Xin anh xin chị phát cho những ý định, gạch đầu dòng để em dự thảo trình duyệt ạ. Sếp kiểu này ít chữ nhưng nhiều mưu, không dễ lật đổ hay tím quyền. Tiết kiệm năng lượng trí óc và cơ bắp cho mình vẫn là thượng sách. Hai nhà tâm lý học kết luận, trong thiên hạ không phải người tài giỏi nào cũng làm được sếp. Vì vậy mà niềm vui hay nỗi khổ của họ là cuộc tìm kiếm minh chủ để tận trung phục vụ. Ấy mới hay, ai bảo làm sếp là dễ. Không, làm sếp khó lắm chứ. Thái Nguyễn Bạch Liên, theo Dân Sinh Báo. Phần 3. Một số kỹ năng cần có ở người quản lý dự án. Người quản lý dự án cần có những kỹ năng chuyên môn, phần cứng, được đào tạo, và những kỹ năng trong mối quan hệ người và người, phần mềm, có được do kinh nghiệm hoặc được tập huấn. Các kỹ năng xây dựng dự án và lập kế hoạch và lập thời gian, các kỹ năng lập ngân sách và tính chi phí, các kỹ năng quản lý thời gian, các kỹ năng kỹ thuật trong phạm vi dự án, các kỹ năng lãnh đạo, các kỹ năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng thương lượng. Các kỹ năng quản lý dự án bao gồm: 1. Kỹ năng quản lý cơ bản. 2. Kỹ năng giám sát. 3. Kỹ năng lãnh đạo. 4. Kỹ năng lấy quyết định. 5. Kỹ năng truyền thông. 6. Kỹ năng xây dựng ekip làm việc. 7. Kỹ năng quản lý thời gian. 8. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. 9. Kỹ năng thương lượng. 1. La mã, kỹ năng lấy quyết định. 1. Phân loại các quyết định. Có 3 loại. 1.1. Quyết định theo trực giác, dựa trên cảm nhận hơn là dựa trên lý trí. 1.2. Quyết định có suy xét, dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm. 1.3. Quyết định giải quyết vấn đề, gắn với hoàn cảnh, cần nhiều thông tin. Loại quyết định này cần thời gian, kèm theo nghiên cứu phân tích và phản hồi. 2. Hướng dẫn cách lấy quyết định. 2.1. Xác định hoàn cảnh hoặc vấn đề, hiểu con người và hành vi của họ. Vấn đề quan trọng là cần biết người kia đang ở đâu vào một thời điểm nhất định, và các yếu tố và động lực tâm lý, xã hội và văn hóa có liên quan, cảm nhận của người đó và các vấn đề liên quan khác trong toàn bộ bối cảnh. 2.2. Thu nhập và nghiên cứu các dữ kiện. 2.3. Thử chọn lựa. Vấn đề quan trọng là nhận biết nhiều cách lựa chọn khác nhau và mỗi cách cần được làm rõ và thông hiểu. 2.4. Dự đoán kỹ các kết quả của sự lựa chọn. Ngoài sự hiểu biết về các lựa chọn khác nhau, các ưu tiên cần thiết phải dự đoán các kết quả. 2.5. Lưu ý đến các cảm nhận. Cảm nhận và cảm xúc thường làm tăng cường, ảnh hưởng, làm giảm lý trí trong hành động. Tất nhiên trong tiến trình lấy quyết định, sự xem xét về các cảm nhận cá nhân liên quan đến các lựa chọn là trên hết. 2.6. Lựa chọn hành động đúng. 2.7. Dứt điểm. Một khi đã quyết định thì nên dồn mọi nỗ lực để hỗ trợ nó và làm cái gì phải làm để thực hiện nó. 2.8. Cần linh hoạt. Linh hoạt là cần thiết cho việc lấy quyết định và để có kết quả hiệu quả, và cần có đầu óc thoáng trong trường hợp có sai lầm hay có một cách lựa chọn tốt hơn và có lợi hơn. 2.9. Đánh giá kết quả. Cần đánh giá kỹ để xác định các bước phát triển theo sau một quyết định. 3. Kỹ thuật lấy quyết định. Có thể lấy quyết định bởi cá nhân hay nhóm. Trong công tác xã hội đương thời, thường dùng tiến trình nhóm để lấy quyết định về các vấn đề và kế hoạch hành động. 3.1. Các thuận lợi của việc lấy quyết định qua nhóm. Có sự chấp nhận của những người có liên quan, sự phối hợp sẽ dễ dàng hơn, truyền thông dễ dàng hơn, nhiều cách lựa chọn hơn được xem xét đến, nhiều thông tin hơn. 3.2. Các bất lợi của việc lấy quyết định qua nhóm. Chậm hơn khi cá nhân lấy quyết định. Nhóm có khi không quyết định được. Nhóm có khi thỏa hiệp với nhau. Nhóm có thể bị lấn áp. Nhóm có thể coi đó là trò đùa. Nhóm có thể trở thành nạn nhân của ý tưởng nhóm nghĩ thế. 4. Kết luận. Trong các dự án phát triển, việc lấy quyết định rất quan trọng vì nó liên quan đến thành quả của chương trình. Một quyết định đúng sẽ tiết kiệm được thời gian, tài nguyên, công sức, tránh được sự thiệt hại về con người. Cần chuẩn bị kỹ trước khi quyết định và trong môi trường quản lý có sự tham gia của mọi thành viên, linh hoạt, các quyết định sẽ tốt hơn, công việc hiệu quả hơn. 2. La mã, kỹ năng xây dựng nhóm cộng tác, ekip. 1. Nhóm cộng tác là gì? Nhóm quy tụ những cá nhân chia sẻ các mục tiêu chung và cần làm việc chung để hoàn thành nó. 2. Tại sao lại cần sự cộng tác? Tạo sự tận tụy, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp các hoạt động của các cá nhân, qua đó có thể nhận diện các nhu cầu đào tạo và phát triển, giúp thỏa mãn nhu cầu thuộc về của con người, giúp truyền thông tốt hơn. 3. Các yếu tố của sự cộng tác. 3.1. Sự tham gia của mọi cấp độ của nhân viên. Các nhân viên đóng góp vào tiến trình quản lý, tích cực và tiêu cực, hoặc cả hai. Các nhân viên cần có kiến thức cơ bản về quản lý, vì ngày nay mọi nhân viên đều liên quan đến quá trình hoạt động của cơ quan. 3.2. Sự nhập cuộc. Thể hiện năng lực và tận tụy. 3H. Heart, hand, hit. Tâm, tay, đầu trong công việc. Trung thực với nhau, thể hiện sự quan tâm chăm sóc lãnh đạo và đồng nghiệp. Mọi người đều cần sự hỗ trợ và khen thưởng. Kín đáo, không nói những gì mình biết được trong cơ quan cho người khác biết. Nhạy cảm với các nhu cầu của người khác. Cần có sự đánh giá và đề nghị chân tình với người khác chấp nhận. Sáng tạo, tìm ý tưởng mới, mục tiêu, kế hoạch, phương pháp mới. 4. Tiến trình cộng tác. 4.1. Truyền thông. Chia sẻ ý tưởng và cảm xúc. Lắng nghe hơn là chỉ nghe. Tương tác và phản hồi cho nhau các ý tưởng qua các cuộc gặp gỡ không chính thức, thư, báo cáo, trao đổi trực tiếp. 4.2. Thỏa hiệp. Chấp nhận thỏa hiệp nếu có sự khác biệt. Khi có sự khác biệt về nền tảng giá trị, phải tôn trọng nhau và làm bất cứ gì để hiểu nhau và giải quyết vấn đề. 4.3. Sự hợp tác. Nên quản lý có sự tham gia đòi hỏi một sự thỏa thuận tốt về hợp tác, thời gian và sức lực. Một trong các kẻ thù của nhóm cộng tác là sự tranh đua trong nhân viên. Có ba loại: người tranh thủ tối đa, người thù địch, người cộng tác. 4.4. Sự phối hợp đòi hỏi có sự xác định rõ ràng về mặt tổ chức, vai trò và trách nhiệm riêng biệt và phạm vi chức năng rõ ràng. 4.5. Sự hoàn tất. Sự cộng tác không chỉ ở mức độ khởi đầu các hoạt động mà còn phải hoàn tất nó. 5. Kết luận. Nhóm cộng tác là nhóm gồm những cá nhân làm việc với nhau để hoàn thành công việc cao hơn là khi họ làm việc một mình. 3 thành tố của quản lý nhóm cộng tác hiệu quả. kỹ năng về con người, cơ cấu tổ chức, phong cách quản lý. Ba yếu tố thành công trong việc xây dựng nhóm cộng tác: tạo sự hòa hợp tốt trong nhóm, tổ chức con người và tài nguyên cho các công việc, chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. 6. Phiếu tìm hiểu nhóm. Mục tiêu của nhóm: chưa hiểu, hiểu khá rõ. Mức độ tin tưởng lẫn nhau: thấp, cao. Truyền thông: khép, mở. Mức độ tương tác: yếu, mạnh. Mức độ hỗ trợ: độc lập, tùy thuộc nhau. Giải quyết mâu thuẫn: tránh né, giải quyết. Sử dụng tài nguyên của các thành viên: không sử dụng, được sử dụng. Chẩn đoán các vấn đề của nhóm: rất ít, nhiều, tối đa. Các quyết định: tham gia giới hạn, mọi thành viên tham gia. Ba la mã: làm thế nào để điều hành một cách hiệu quả các buổi họp nhân viên? 1. Mục tiêu: giúp biết cách điều hành các buổi họp nhân viên một cách hiệu quả, tăng cường truyền thông nội bộ trong cơ quan. 2. Thảo luận: một yếu tố quan trọng trong hoạt động thành công của một tổ chức xã hội là chất lượng truyền thông trong nhân viên, lấy buổi họp nhân viên làm công cụ quan trọng trong việc quản lý cơ quan. Sử dụng đúng, buổi họp nhân viên tăng cường truyền thông và có thể phòng ngừa được những vấn đề do nhân viên gây ra do thiếu thông tin hoặc thông tin bị sai. Nếu không biết sử dụng, các buổi họp có thể gây vừa tốn kém cho cơ quan, vừa tạo ức chế cho các nhân viên. Một giờ hội họp 8 nhân viên tương đương lương một ngày của một nhân viên. Cần phân biệt giữa họp nhân viên cơ quan và họp nhóm. Mục đích: ví dụ, trao đổi thông tin liên quan đến cơ quan và trao đổi kỹ thuật liên quan đến các trường hợp đặc biệt. Nội dung: ví dụ, thảo luận chính sách, thủ tục, duy trì tổ chức, các vấn đề thực hành chuyên môn và một vấn đề riêng biệt của thực hành liên quan đến hoàn cảnh của một trường hợp. Cách thức: chính thức và phi chính thức. Quan hệ thành viên: nhiều thành viên ở lĩnh vực khác nhau và thành viên cùng lĩnh vực. Kích cỡ: rộng, trung và nhỏ. Tập trung, tương tác gắn bó. Họp nhân viên cơ quan có hiệu quả nhiều nhất là khi có liên quan đến việc làm sáng tỏ vấn đề để qua truyền thông có lời, phản hồi từ nhân viên hoặc quyết định của nhân viên. Nó thường được tổ chức mỗi tuần, mỗi tháng, vào đầu giờ hay cuối giờ và không quá một giờ đồng hồ. Người lãnh đạo phải chuẩn bị và thông tin trước cho mọi nhân viên và có trách nhiệm điều động cuộc thảo luận. Có 3 yếu tố cho cuộc họp thành công. Nó đạt mục tiêu gắn liền với quản lý và các nhân viên thực hành. Nó tạo sự thảo luận sôi nổi, sáng tạo trong giải quyết vấn đề và có tham gia của các nhân viên. Cơ cấu buổi họp bảo đảm các quyết định phải hướng đến hành động. 4 la mã: kỹ năng quản lý thời gian làm việc. 1. Mục tiêu: sử dụng tối đa thời gian có hạn. 2. Thảo luận: gần đây mọi nhân viên xã hội đều đứng trước vấn đề có quá nhiều việc mà lại ít thời gian, vì thế cần phải có kỹ năng quản lý thời gian cơ bản như là cách tăng hiệu năng công tác. 3. Hướng dẫn. 3.1. Có người luôn tỏ vẻ bận bịu vì họ năng động, nhưng hoạt động không phải lúc nào cũng có nghĩa là việc gì đó được hoàn thành. Cần bảo đảm hoạt động của bạn đang mang lại hiệu quả. 3.2. Bạn cần hiểu mục tiêu của tổ chức bạn và mô tả công việc của bạn. Nếu nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn không rõ ràng, hãy thảo luận với cấp trực tiếp của bạn và rút ra những công việc và nhiệm vụ ưu tiên nhất. 3.3. Để cho công việc của bạn được hiệu quả và hiệu năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn phải phù hợp với giá trị, niềm tin, mục tiêu và phong cách cá nhân và nghề nghiệp của bạn. 3.4. Cần sử dụng bảng liệt kê công việc. Liệt kê các công việc cần làm trước khi thực hiện nó. Một thời khóa biểu cho các công việc khó nhất khi mức thể lực của bạn ở cao điểm. Ví dụ công việc đầu tiên cho buổi sáng là cần thiết. 3.5. Kế hoạch công việc của bạn và chọn ưu tiên. Kế hoạch hàng ngày và hàng tuần. Cuối ngày hay cuối tuần, bạn phải lên kế hoạch cho ngày hôm sau và cho tuần sau. Trong bảng liệt kê công việc, bạn nên sử dụng hệ thống ưu tiên A, B, C lớn. A cho công việc quan trọng và ưu tiên nhất. A1, A2, A3, vân vân. Và kế tiếp B, C. 3.6. Cần dự trù cho công việc đột xuất. 1 giờ trong ngày làm việc. 3.7. Nên biết lấy quyết định để tiết kiệm thời gian. Nhiều người sợ sai lầm nên chậm quyết định hoặc không nhớ quyết định. Nên nhớ mọi người đều có thể sai lầm. Một sai lầm tốt là sai lầm mà bạn rút được bài học và bạn đừng lặp lại nó. 3.8. Khi thích hợp nên biết ủy thác công việc cho nhân viên cấp dưới. 3.9. Cần giới hạn thời gian hội họp. Nếu có họp, bạn cần chú ý các điểm sau. Xác định rõ ràng mục đích buổi họp trước khi họp cho các tham dự viên để họ chuẩn bị ý kiến. Chọn thời gian và nơi họp thích hợp. Chỉ họp khi cần thiết. Chuẩn bị diễn tiến buổi họp, bắt đầu và kết thúc đúng giờ. Lượng giá thành quả buổi họp. 3.10. Luôn có tinh thần học hỏi. Thiếu kỹ năng hay kiến thức sẽ làm cho công việc của bạn chậm lại và bạn dễ phạm sai lầm. 3.11. Cần rèn luyện truyền thông rõ ràng. 3.12. Tập trung vào công việc, không nên nhảy từ việc này sang việc khác. 4. Quản lý thời gian. Quản lý thời gian là việc sử dụng tối ưu thời gian để hoàn thành công việc. Mỗi hoạt động đều được giao cho một hoặc hai người chịu trách nhiệm với thời gian nhất định. Có nhiều cách để sử dụng thời gian hiệu quả. Lịch làm việc của mỗi nhân viên theo tuần, tháng. Lịch họp, công tác định kỳ. Lịch cho những công việc không thường xuyên như tập huấn. Thường xuyên nhấn mạnh mục tiêu. Kiểm soát để tránh lãng phí thời gian vô ích. Đọc sách báo không phù hợp. Nói điện thoại lâu. Nói chuyện, thảo luận về những vấn đề không liên quan đến dự án. Người thân, bạn bè đến thăm viếng. Chọn ưu tiên trong việc sử dụng thời gian. Nên chọn công việc quan trọng làm trước hơn là làm việc nhỏ thời gian ngắn. Đặt thời hạn cho mỗi hoạt động. Đừng nhảy từ việc này qua việc khác mà không có việc nào xong. 5 La Mã, kỹ năng truyền thông. 1. Tầm quan trọng của truyền thông. Truyền thông trong quản trị ngành công tác xã hội rất quan trọng vì 3 lý do sau đây. 1.1. Hiệu quả. Đây là điều rất cần thiết cho các nhân viên có khả năng truyền thông cho nhau. Truyền thông hai chiều này thuộc tiến trình dân chủ, chính yếu cho việc lấy quyết định và xác định các chính sách hiệu quả. 1.2. Hiệu năng. Khi các nhân viên truyền thông cho nhau một cách cởi mở về thủ tục, phương pháp, các trường hợp, chính sách, mục tiêu và cả những mong muốn. 1.3. Tinh thần. Khi người lãnh đạo và các thành viên nhóm cảm thấy có sự thông thương với nhau, họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau và cùng hoàn thành mục tiêu của cơ quan. 2. Tiến trình truyền thông. Thực hiện trò chơi lắc bao và trò chơi hai người quay lưng với nhau. Truyền thông bao gồm 3 tiến trình. 2.1. Chia sẻ. Tiến trình phát và nhận qua nhiều phương cách đa dạng, vừa dùng lời, vừa không lời hoặc chữ viết. 2.2. Hiểu. Khi cái nói và cái được nghe là cơ bản như nhau, chúng ta lắm lúc nghe cái không được nói ra hoặc lý giải sai ý người khác nói. 2.3. Làm sáng tỏ. Mục đích của việc làm sáng tỏ không phải là chứng tỏ cái này đúng hay cái kia sai, mà là hiểu cái gì đã được nói ra. 3. Kỹ năng truyền thông. 3.1. Truyền thông là một kỹ năng. Khả năng truyền thông có thể được phát triển và được cải thiện nhờ vào thực hành. Trong truyền thông hiệu quả, người ta cố gắng nói với nhau là nói cho nhau hay bảo nhau. Không ai muốn bị sai bảo. Nói với một nhân viên trên bình diện ngang nhau sẽ làm cho dòng thông tin và cảm nhận theo hai chiều và làm cho truyền thông được dễ dàng. 3.2. Truyền thông trong công tác xã hội chứa đựng cả sự kiện và cảm nhận. Sự kiện và ý tưởng về cơ quan cần được quy định rõ ràng, làm thế nào các nhân viên có thể hiểu rõ các chính sách, các vấn đề, các kế hoạch, các quyết định và các hoạt động của cơ quan. Thông thường, các cảm nhận được hình thành từ cái rõ ràng nhất trong các mối quan hệ mặt đối mặt. 3.3. Một yếu tố quan trọng của truyền thông là lắng nghe hiệu quả. Hướng dẫn thực hành lắng nghe hiệu quả. Ngưng nói vì bạn không thể nghe khi bạn đang nói. Giúp người nói được thoải mái. Chứng tỏ cho người kia là bạn muốn nghe. Tập trung không lo ra. Đồng cảm với người nói. Kiên nhẫn, tự chủ. Nên đưa những lý lẽ phê bình một cách nhẹ nhàng. Đừng cãi, nếu bạn thắng, bạn vẫn thua. Nên hỏi. Ngưng nói. 4. Các yếu tố hỗ trợ cho truyền thông. Các biên bản của các buổi họp. Các buổi họp nhân viên, hai mục đích chính, truyền thông và lấy quyết định. Thư từ và ghi chép dùng cho mục đích khen thưởng và thông tin. Hội họp không chính thức làm gia tăng mối quan hệ theo hướng tích cực. Bản tin, thông báo, các hoạt động xã hội, tiếp tân. Hộp thư góp ý, nói chuyện điện thoại, fax. 5. Một số vấn đề cần lưu ý trong truyền thông. Truyền thông kém dẫn đến hiểu nhầm, bất mãn, thiếu sự hợp tác, quan hệ kém. Chúng ta thường thích người ăn mặc sạch sẽ, đẹp, nụ cười trên môi, tạo ấn tượng tốt. Cách ta nhận thông điệp từ người khác tùy thuộc vào việc ta thích hay không thích người đó. Thông điệp của bạn có thể bị méo mó nếu bạn không quan tâm đến việc sử dụng ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng. Nhiều người thích giữ im lặng nếu họ chưa hiểu những gì mình nói, vì họ ngại bị phê phán kém thông minh và ngại làm phiền khi hỏi lại chúng ta. Làm thế nào kiểm tra để biết người nghe mình đã hiểu thông điệp? Nhờ người đó lặp lại ý của bạn. Hỏi. Nên tránh truyền thông mâu thuẫn giữa có lời và không lời. Không nên làm việc quá căng thẳng, vì khi bị căng thẳng, bạn sẽ không truyền thông tốt. Cần có công cụ để bảo đảm truyền thông tốt. Báo cáo định kỳ theo mẫu, bản liên lạc, bản theo dõi tiến độ các công việc, sổ liên lạc. 6. Truyền thông trong tổ chức. Đối với nhà quản lý dự án, kỹ năng quan trọng nhất trong quá trình truyền thông là biết lắng nghe. Nó giúp xác định được những nhu cầu, những vấn đề, tâm trạng hoặc mức độ quan tâm của nhân viên. Chúng ta thường dùng 45% thời gian giao tiếp để nghe, nhưng chúng ta không được huấn luyện so với các kỹ năng nói. 1 năm huấn luyện, đọc 8 năm huấn luyện và viết 14 năm huấn luyện. 6.1. Thể hiện thông điệp. Qua tiếng nói của bạn, bạn có thể truyền cho người khác lòng nhiệt thành, niềm tin, tính khẩn trương, sự thanh thản. Cách chọn thời điểm nói, cường độ nói, cách ngắt lời, nghi thức nói năng làm tăng khả năng ảnh hưởng của bạn. Bạn bước vào cơ quan như thế nào, đưa ra thông điệp như thế nào thông qua các cử chỉ, vẻ mặt, hàm chứa mối quan tâm của mình, và nó tác động đến phản ứng của người khác đối với bạn. Ngược lại, những cử chỉ không lời của nhân viên lại là những cửa sổ biểu lộ tình cảm, ước muốn và thái độ của họ. Với tư cách là người lãnh đạo, bạn cần hiểu rõ những phụ tá nhìn nhận như thế nào về khoảng cách và quan hệ giữa họ với bạn. Nếu bạn đang làm họ bực bội, thì bạn hãy thay đổi ngay. Kế đó là trang phục và diện mạo của bạn. Nó phải thích hợp với hoàn cảnh của cấp dưới và phản ảnh nhân cách của bạn, các giá trị của tổ chức mà bạn lãnh đạo. 7% cách ứng phó của bạn nảy sinh từ cảm nhận của cấp dưới về các ngôn từ của bạn, 38% bởi sự cảm nhận của họ về tiếng nói của bạn, bạn nói như thế nào, 55% từ việc họ lý giải những tín hiệu không lời của bạn. Tiến trình truyền thông giúp lãnh đạo hiệu quả khi người lãnh đạo theo các bước như sau: thiết lập quan hệ, tạo sự thoải mái và tin cậy, thích ứng với việc ứng phó hành vi của nhân viên, hướng dẫn, lãnh đạo. 6.2. Hệ thống biểu đạt. Con người thường không cư xử trên cơ sở lẽ phải và thực tế. Hành vi của con người được kích thích từ sự cảm nhận và cách lý giải của mình về lẽ phải và thực tế. Những cảm nhận và lý giải đó là sản phẩm của những dữ kiện có được từ các giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Con người có khuynh hướng cảm thụ thế giới riêng của mình thông qua các hệ thống cảm giác mà họ yêu thích nhất. Bạn sẽ thành công hơn nếu bạn hiểu được thế giới tâm lý của từng người. Kiểu người thị giác thích mô tả thế giới tâm lý của mình bằng tranh, hình tượng, thích không gian, thích nhìn, quan sát, thích ngồi cuối phòng, thích minh họa, thích sự rõ ràng. Từ thường dùng: tôi thấy rằng, cứ nhìn xem, cứ mường tượng. Kiểu người xúc giác hiếu động, thích tìm cảm giác, gần gũi, trao đổi riêng tư, thích ngồi đầu gần người nói, hay thăm dò, thích vuốt ve, đụng chạm. Từ thường dùng: tôi cảm thấy ông đang bực mình. Kiểu người thính giác thích nghe ngóng, không nhìn người bằng mắt, thích âm thanh. Khi giao tiếp, họ ít nhìn mặt mà chỉ chú ý nghe, ngó lơ. Khi dự họp, họ chọn vị trí nào mà họ nghe rõ nhất, chú ý đến giọng điệu, thích hát. Từ thường dùng: tôi nghe ông đây. Kiểu người ngôn từ hoặc chữ số lai tạo của ba kiểu trên thường chuyển những cảm giác thành những ngôn ngữ chuyên biệt thông qua ngôn từ, con số. Họ thích tính logic, chú ý đến chính tả, chấm phẩy, ngữ pháp, trình tự nội dung trình bày, thích dùng các thuật ngữ, những con số thống kê, phân tích, thẩm tra. Từ thường dùng: cách làm đó có hợp lý không? Hoặc: ông có thẩm tra kết quả chưa? Tuy nhiên, nhiều khi hệ thống biểu đạt ưu tiên của ai đó không thể rõ ràng đối với bạn. Bạn cần phải theo dõi và cảm nhận những gì bạn nghe để biết thích ứng với người ấy. 6.3. Các hình thức truyền thông. Có thể phân biệt các hình thức. A. Hình thức chữ T. Lãnh đạo tập trung qua A. Chỉ A là có tinh thần cao. Các thành viên khác phải khổ sở vì thất bại, buồn chán và thiếu quan tâm. B. Hình thức sao. A là thủ lĩnh, có thể truyền thông với 4 thành viên khác của nhóm. Cấu trúc chuyên quyền: truyền thông và giải quyết vấn đề nhanh, kênh truyền thông hữu hiệu nhất, nhưng thích nghi kém với những sự thay đổi. Các thành viên đánh giá thấp về bản thân mình, kém thỏa mãn, trừ A. Cấu trúc phù hợp với sự thay đổi có chỉ đạo. C. Hình thức vòng. Mỗi người có thể phát thông điệp đi theo cả hai phương hướng tới hai đồng sự ở hai bên. Cấu trúc cởi mở, dân chủ. Tất cả các thành viên đều tham gia xây dựng quyết định. Không có thủ lĩnh nổi bật, các thành viên thích thú với nhiệm vụ. Cơ hội để hành động độc lập. Mẫu truyền thông tốt nhất trong môi trường thay đổi. Nhưng chậm, phát nhiều thông điệp hơn. Kích thước của một nhóm rất quan trọng. Hình thức vòng sẽ không hiệu quả nếu số lượng thành viên đông. Không có hình thức nào là tốt hơn cả. Điểm quan trọng là nên linh hoạt và dùng một hình thức cho một mục đích đặc biệt nào đó. 6.4. Hướng truyền thông. Truyền thông có thể được thực hiện theo 3 hướng. Hướng hạ: quyết định từ trên cao, thông báo, chính sách, thủ tục, dạy việc. Hàng ngang: nhằm các mục đích, phối hợp công tác, quan hệ người và người, giải quyết xung đột, giải quyết vấn đề, chia sẻ thông tin. Hướng thượng, phức tạp, qua đó cấp trên biết được việc hoàn thành nhiệm vụ, thái độ, tình cảm và động cơ hoạt động của những cá nhân ở mức độ khác nhau. 7. Cửa sổ Johari được xây dựng bởi Joseph Love và Harry Ingham. Phần không tự nhận biết được, không nhận thức được ta đang ảnh hưởng đến người khác như thế nào, có thể do không có phản hồi, có thể do ta không có khả năng nắm bắt thông tin phản hồi. Phần không được nhận biết, theo Freud, tiềm thức hoặc vô thức. Thông tin phản hồi, xu hướng mà người khác sẵn sàng chia sẻ thông tin với ta, đó là thiện ý cởi mở của họ đối với ta. Nếu ta cắt ngang và lấn áp ý kiến phản hồi của người khác bằng cách tranh luận về tình cảm và khả năng lĩnh hội của họ, thì ta không nhận được thông tin phản hồi. Theo ông Ham Ginot, thì mọi người phải được phép có bất cứ tình cảm gì họ muốn. Tình cảm phải được thể hiện và thừa nhận. Chỉ có hành vi mới được giới hạn. Đừng nói với người khác, anh đừng có cảm nhận theo lối đó, hoặc điều đó không đúng đâu. Ví dụ, một bà mẹ với một cậu con trai đi ngang qua một cửa hàng bách hóa, và khi đứa trẻ chú ý tới một chiếc xe đạp đẹp và nói, con thích chiếc xe đạp như thế kia quá. Lẽ ra bà mẹ phải cảm nhận tình cảm của con, lại nạt. Con thật không biết điều, bố mẹ vừa mới mua cho con một chiếc xe đạp, lại muốn có một cái nữa. Rồi con sẽ ra sao nếu lúc nào con cũng đòi hỏi những thứ mới? Đứa trẻ nghiệm ra rằng sẽ không bao giờ nói với mẹ bất cứ điều gì, vì khi nói ra thì bị nạt. Nếu không có thông tin phản hồi từ người khác, khu vực mù trở nên lớn hơn và cuối cùng sẽ hủy hoại tính hiệu quả của ta. Do đó cần tôn trọng, khuyến khích người khác chia sẻ cảm tưởng và nhận thức với mình. Bộc lộ.